Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Sau nhiều giờ chèo thuyền xuôi xuống U Minh Hạ, tía nuôi dừng thuyền để cả nhà lên nghỉ tại một quán nhỏ. Tại đó, tía đã làm quen với vài người trong phường săn cá sấu tại địa phương. Cuối cùng, sau khi nghe những người thuộc phường cá sấu thuyết phục, tía quyết định trụ lại nhập phường săn sấu. Những người ở phường săn sấu địa phương nhiệt tình truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ thuật săn sấu cho tía nuôi, An và Cò. Sau đó, tía nuôi, An và Cò đã có những buổi đi săn đầu tiên đầy thử thách nhưng thành công ngoài sức mong đợi. Chẳng mấy mà chiến lợi phẩm ba người thu được đã lên tới vài chục con sấu. Cuộc mưu sinh ở vùng đất mới của gia đình An sẽ tiếp tục trải qua những ngày tháng ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Sau đó mới phát dậy, dọn một đường như đường Cộ Châu, từ bầu chạy thẳng ra bờ sông nào gần nhất. Thế là hai ông cháu tôi nhảy lên, đứng giữa lưng bầy quỷ sứ đó. Mỗi người cầm một cây mun, quơ quơ, đập vào hai cây tre dưới chân, hét toáng lên. Chúng nó cứ theo đường dọn trống ấy, kéo nhau đưa nguyên đàn, bò ra bờ sông. Bao giờ cũng có thuyền lái mua trực sẵn ở đó. Gặp khi chẳng có lái mua, thì mình chịu khó tháo ra, khiêng từng con bỏ xuống thuyền của mình, chở đi bán. Ấy, ngày xưa chúng tôi săn cá sấu dễ ợt như vậy đó, anh hai chị hai ạ. Tía nuôi tôi ngồi nghe chăm chú. Chắc câu chuyện của người phường bạn vừa kể đã gợi lại trong ông những ngày mình còn là anh thợ câu lận đận ở mạn Tiền Giang. Chẳng vậy mà ông đã chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay to lớn ngửa ra đỡ lấy cằm, mặt đăm chiêu hồi lâu. Ở vùng tôi, bắt được một con cá sấu có khi phải mất vài ba con vịt sống làm mồi, nhiều công mà cũng tốn kém. Dạo đó, năm nào trên biển Hồ hoặc Nam Vang cũng chở cá sấu về bán ở các chợ tỉnh dọc sông Cửu Long, hết bè này tới bè khác, hàng trăm con một chuyến bè. Thịt cá sấu bé trên ấy trắng lắm, lại giòn, mùi thơm ngon như thịt gà, bán cũng rẻ. Mình lâu lâu mới bắt được một con, cốt lấy tấm ra, chứ thịt bán chẳng đặng mấy đồng tiền. Tranh nhau không lại với giá thịt cá sấu trên biển Hồ trở xuống, nhiều lúc thua, buồn cũng chẳng thiết nữa. Ông già bịt khăn đỏ, bưng tô rượu lên uống một hớp, đưa mu bàn tay quệt ngang mép, khà một tiếng sửa giọng. Bọn chúng tôi ở đây không câu vịt mồi, nhưng cũng tốn kém đấy, vì câu đèn mà, lại phải chầm mình dưới nước, neo người cả đêm. Nhưng bắt được con nào là đáng tiền con ấy, anh hai ạ. Chỉ lo cái thời buổi khó khăn, ba thằng giặc Pháp khốn kiếp, nó có chịu để yên cho người ta làm ăn đâu. Người đàn ông cao lêu nghêu dướn cổ lên như con kỳ đà, hỏi tía nuôi tôi. Anh hai có quyết ở lại đây với bọn tôi hay không? Tại ngã ba Bàn Cùi, gần năm nay, cá sấu biển về nhiều lắm. Có con to bằng chiếc ghe lườn. Nhờ đất đai âm trạch, cho anh hai chúng 10 chuyến câu, thì lo gì chẳng kiếm được cái vốn khả khá. Tía nuôi tôi còn giọng phân vân. Bỏ nghề cũng lâu, tôi e nhát tay. Ông già bị khăn đỏ tức thời cầm chai rượu dơ lên. Sông lạ, đãi người câu mới, anh em chúng tôi sẽ tiếp giúp cho mượn đồ nghề. Anh hai khứng chứ? Tía nuôi tôi đưa mắt nhìn sang má nuôi tôi. Má nuôi tôi chỉ nói cách lơ lửng. Cái đó tùy ông. Tiến nuôi tôi cầm chai, rót một nhiều rượu vào lòng bàn tay to lớn của mình, chìa ra giữa bàn. Ba bàn tay của ba người phường săn cá sấu lần lượt đập lên nghe bách bách. Thế là Tiến nuôi tôi đã nhập phường rồi đó. Chiếc thuyền to đang cưỡi sóng vào mỗi lúc một gần bãi. Tiến nuôi tôi mình trần, quấn khố, miệng cái tàu dài quăn queo, khói thuốc lá từ trong nõ tàu cứ phùn phụt bay ra, tạt về phía sau. Ông giả tư bịt khăn đỏ cũng mình trần, vận chiếc xà rông đen, đứng trước mũi thuyền cạnh Tiến nuôi tôi. Càng gần vào đến bãi, ông giả tư càng hơ tay hơ chân, tỏ vẻ rất đắc chí. Người đàn ông đầu trọc cao lêu nghêu thì đứng chèo sau lái. Trên chót ngọn sào dài cắm vào một lỗ cột chèo, có buộc lá cờ đỏ hình đuôi nheo bay lất phất. Được con cá sấu khá to, bà con ơi! Ông già bắt tay lên mồm gọi vọng vào xóm nhà trên bờ. Những người lố nhố đứng trên bờ và đám trẻ con phường trài đang chơi xếp vỏ ốc cạnh mấy người đàn bà vá lưới vụt xeo lên, rối rít chạy xuống bãi. Sửa soạn chia thịt nghe, ba con! Đã kiếm được rượu chưa mà toan chia thịt? Vài người sắn quần lên tận bẹn, chạy tất tả ra ngoài mé nước. Mấy người đàn bà vá lưới cũng buông gai buông nhợ bỏ đấy, chạy ùa ra bãi. Chiếc thuyền trườn mũi lên bãi cát, để lại những đám bọt sóng trắng nháo nhào chạy lùi ra sau lái. Người trên thuyền chưa kịp quăng dây xuống thì bọn con nít đã trèo phốc lên be rồi. Ôi chao, con cá sấu to quá. Mình dài có tới hơn 5 mét. Chỗ quãng bụng giữa, ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc, đầy răng trơm trởm của nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. Hơn 2 tháng nay, riêng Tiến nuôi tôi đã bắt được 12 con rồi. Thường thì da cá sấu màu xanh rêu, pha bùn mốc. Dưới lườn bụng hơi trắng, khắp mình trên mọc gai, có chỗ vằn hoa lốm đốm. Con cá sấu này màu da xám ngoét như da cây bần, gai lưng mọc chừng 3 đốt tay, trông rất dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị cắt gân, trói xếp vào một bên mạn sườn. 4 chân cũng bị thít chặt vào cái đuôi hoàn toàn mất tác dụng ấy. Con cá sấu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. Mọi người xúm lại, dùng đòn buộc dây da trâu khiêng con cá sấu vừa đánh được đưa lên bãi. Phải có đến 12 người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng đi theo tốp người khiêng. Những người đàn bà lăng xăng ngã giá mua nguyên cả con cá sấu cứ bám sát bên má nuôi tôi. Mấy chị phụ nữ che trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuôi tôi. Người nào người nấy đều sẵn sàng giao rổ, chia phần thịt mang đi bán. Thằng cò dắt chó đi mua rượu về, thấy bố còn ngồi trong bóng thuyền dựa bãi với các ông bạn phường săn, bèn chạy ù đến, vứt phịch chai rượu xuống cát, rồi quầy quả chạy đuổi theo đám người nhốn nháo đằng kia. Khi tôi phóng mũi lao trúng con cá sấu này, thì tôi nghe đằng xa nước động dữ dội. Chắc còn một con nữa to hơn, nhất định là sấu cặp. Tiến nuôi tôi nói xong, còn tặc lưỡi mấy tiếng, giả bộ tiếc rẻ lắm. Ông giả tư ghé vào tai Tiến nuôi tôi. Sắp hết mỡ rồi, không biết tìm đâu ra bây giờ. Tôi rất sợ cái đèn nghề của Tiến nuôi tôi. Người ta đồn rằng đèn ấy đốt bằng mỡ người. Cá sấu bắt hơi đèn từ xa lắm. Nó rất thèm thứ mỡ cháy này. Hễ ngửi mùi là nó bơi tìm đến tức khắc. Theo như lời ông giả tư, thì những tay phù thủy giang hồ người Mã Lai vượt vịnh Thái Lan đưa thứ mỡ ấy sang bán, giá rất đắt. Tôi nghĩ, mỡ nào mà không cấu tạo chủ yếu bằng thành phần chất béo? Mỡ lợn không được à? Tại sao phải dùng đến mỡ người một cách man rợ như vậy? Có lần, tôi đã chất vấn Tiến nuôi tôi về thứ đèn nghề khủng khiếp ấy. Tiến nuôi tôi nói, đó là thói tục cổ lỗ mê tín dị đoan. Người xưa thấy cá sấu hay ăn thịt người, tưởng dùng mỡ người tất dễ câu nó, chứ chắc gì đã là mỡ người thật. Tía nuôi tôi đã nhiều lần kể cho thằng Cò và tôi nghe rành rọt về nghề săn cá sấu. Tôi nghe đến thích mê. Nhưng có nghèo, thà bắt con tôm, con tép ăn. Chứ tôi chẳng dám theo cái nghề nguy hiểm này. Săn cá sấu thường phải chọn những đêm tối trời. Nhất là những ngày nắng to, có trận mưa vừa tạnh. Gió chỉ hơi dao dao mát, gợi làn da. Khí trời vẫn còn thấp và nặng. Mặt sông rộng mênh mông, phẳng lặng như mặt hồ. Tía nuôi tôi người trần, chỉ quấn cái khố nhỏ, hai cánh tay cặp trên hai đầu bằng dây thép. Ông trầm mình dưới nước, chỉ ló người từ phần giữa ngực lên trên. Cứ thế thả trôi đi. Hai chân thỉnh thoảng quạt nhẹ nhẹ, lái cho bè xuôi đứng giữa lòng sông. Cá sấu chỉ gấp người bơi ngang, hoặc dùng đuôi quật ngã người ngồi trên xuồng cho rơi xuống nước, rồi gấp chạy đi, chứ chúng khó gấp được người bơi đứng. Tay phải tía nuôi tôi cầm một cây lao bằng gỗ môn kỵ cá sấu. Đâm vào thịt con cá sấu, cây môn cứ hút sâu vào, làm con vật nhức buốt, không chịu nổi. Cán lao buộc vào một đầu dây, phải biết lòng sông sâu bao nhiêu sải nước, mà sắm sợi dây cho vừa đủ, không thừa quá mà cũng không thiếu quá. Dây thừa quá thì phải mất công lặn xuống, kiếm lâu mới gặp con cá sấu trúng thương. Mà dây ngắn quá thì nó kéo phao chìm dưới nước, chẳng biết đâu mà mò. Đầu kia sợi dây buộc vào một cái phao bằng gỗ mớp. Phải khoanh sợi dây cho khéo, để khi con cá sấu lôi dây chạy, sợi dây cứ xoay vòng tự động tháo ra, không vướng. Trên phao kiển chặt cây đèn nghề, tựa như cái đĩa sắt con sâu lòng, thả ngọn bấc vào cái đèn mỡ người ấy, thắp cháy lên. Lại phải cắm trên phao một cây cờ đỏ, để dễ nhận thấy từ xa. Còn có lý do huyền bí nào nữa không, thì tôi không được biết. Thả cái phao trôi trước mặt người thợ săn, chừng hơn một với tay, được giữ cỡ bằng một sợi dây nhỏ. Tía nuôi tôi thả trôi theo nước như vậy, có khi hàng 2-3 giờ liền. Bao giờ ông cũng phải uống một tô nước mắm cốt, để trầm dưới nước lâu, không bị nhiễm lạnh. Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chỉ lấp lóe ánh đèn thiêng và đôi mắt sáng ngời của tía nuôi tôi. Đang trôi xuôi, cả người ông bỗng bị xô lùi lại bởi một luồng nước tống lại cực mạnh. Nghe khì một tiếng, rồi một cái biếu to bằng cái bát trừng lên. Con cá sấu nổi lên, há họng, thẻ lưỡi liếm mỡ cháy trong cây đèn. Nhanh như chớp, tía nuôi tôi nín thở, dồn hết lực vào cánh tay, phóng mạnh cây lao vào giữa họng nó, và lập tức buông phao ra. Con cá sấu trúng thương, đập đuôi ầm ầm, lộn lên lộn xuống, quẫy mạnh, làm cho mặt sông nổi dậy sóng cồn. Rồi nó lôi dây, mang phao chạy.
Các em thân mến, buổi đọc truyện tiếp theo chúng ta sẽ được theo dõi chi tiết về một buổi săn sấu đầy kịch tính của tía nuôi, An và Cò đấy. Các em cùng đón nghe truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau để theo dõi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.